Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang kêu gọi chấm dứt lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội trước thềm cuộc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Hãng tin AP hôm nay trích lời ông Sang nói rằng đã đến lúc phải bình thường hóa toàn diện các quan hệ song phương Việt-Mỹ trong tất cả mọi lĩnh vực. Hãng tin AP tường thuật rằng lời bình luận của Chủ tịch nước Việt Nam đã được gửi cho AP qua email để trả lời một câu hỏi về lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam của Mỹ. Hoa Kỳ đang tìm cách thắt chặt các quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam. Tuy nhiên, cùng lúc muốn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam trả tự do cho các nhân vật bất đồng và cho phép người dân được hưởng các quyền tự do chính trị và tự do tôn giáo. Vẫn theo hãng tin AP, Chủ tịch Trương Tấn Sang nhận định rằng hãy còn một số khác biệt quan điểm giữa Washington và Hà Nội về vấn đề nhân quyền, nhưng theo lời ông thì điều đó là chuyện bình thường. Trong khi đó, chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ đã khiến cho thế giới tập trung vào thành tích nhân quyền của Việt Nam. Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời ông John Sifton, giám đốc phân bộ Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng nếu chỉ trích chính quyền Việt Nam bị coi như một tội có thể bị xử phạt, thì cá nhân Tổng thống Obama phải tỏ thái độ đoàn kết với các nhân vật bất đồng bằng cách phạm tội lỗi ấy. Human Rights Watch nói, chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận được tăng cường tại Việt Nam trong thời gian qua phải là đề tài được đặt cao trong nghị trình của cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ. Chủ tịch nước Việt Nam tiền nhiệm, ông Nguyễn Minh Chiết, đã đi thăm Washington vào tháng 6 năm 2007 và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Washington vào tháng 6 năm 2008. Từ các chuyến đi thăm đó cho tới nay, ngày càng có nhiều nhân vật bất đồng, các blogger và lãnh đạo tôn giáo bị tống giam ở Việt Nam. Bản tin của Reuters viết rằng, theo bộ luật hình sự khắc nghiệt của Việt Nam, nhà chức trách thường xuyên bắt bớ các nhân vật bất đồng về những cáo trạng như tuyên truyền, âm mưu lật đổ nhà nước nhân dân, phá hoại tình đoàn kết nhà nước và lạm dụng các quyền tự do dân chủ để phương hại tới lợi ích của nhà nước và nhân dân. Bản tin nói rằng các nhân vật bất đồng thường xuyên bị giam cầm và không được tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian dài. Nhiều người không được phép gặp luật sư hoặc bị cấm người nhà đến thăm. Họ thường bị tra tấn hoặc chịu những hình thức ngược đãi khác, bị truy tố tại các tòa án do nhà nước kiểm soát và ngày càng chịu những bản án khắc nghiệt kéo dài nhiều năm. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ của Tổng thống Obama hãy công khai nêu lên các trường hợp cá biệt, như trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày, tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, và trường hợp luật sư Lê Quốc Quân đang chờ bị truy tố về những cáo buộc về tội trốn thuế mà Human Rights Watch cho là có tính cách ngụy tạo. Giới phân tích nói rằng giữa lúc Việt Nam đang lưỡng lự, giữa một bên là Trung Quốc, siêu cường đang nổi lên, và một đảng là Hoa Kỳ, siêu cường đang nắm vị thế số một hiện nay, liệu chiến dịch đòi chính phủ Mỹ tăng sức ép với Hà Nội có nguy cơ đẩy Việt Nam vào vòng tay của Trung Quốc? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS nhận định.
Cái lập luận nó không có đứng vững đâu. Lý do thứ nhất đó là cái cuộc vận động cho nhân quyền hải ngoại này không có ý là không muốn cho Việt Nam tham gia vào cái thương ước và đối tác xuyên Thái Bình Dương, là không muốn cho Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, mà muốn đặt cái điều kiện về vấn đề nhân quyền. Lý do thứ hai đó là Việt Nam nếu mà gia nhập luôn cái phía của Trung Quốc đó, để trở thành một cái quốc gia lệ thuộc đó, thì cái đó là một cái hành động tự sát, bởi vì cái chính danh của cái chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam chỉ còn có một cái thôi, đó là họ luôn luôn giương cái ngọn cờ nói rằng chúng tôi là cái người giành được độc lập cho Việt Nam. Chúng tôi là muốn làm sao để họ phải dân chủ hóa, cứ là chọn một thái độ rất rõ ràng. Nếu như Việt Nam vẫn còn độc tài theo cái chế độ cộng sản đó, thì không bao giờ thoát khỏi được ảnh hưởng của Trung Quốc.
Phát động chiến dịch đòi nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sửa đổi luật pháp, đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền có phải là một hành động can thiệp vào nội tình Việt Nam? Đại diện của Đảng Việt Tân ở Washington, cô Trang Huỳnh.
Dạ, thưa chị, Việt Nam đã ký vào nhiều cái hiệp ước quốc tế và là thành viên của Liên Hợp Quốc, và đây là một cái quyền của công dân Việt Nam trong những điều khoản của Liên Hiệp Quốc. Đây là quyền bất cứ một người dân nào trên thế giới này đều có thể hưởng. Thành ra đối với tôi đây không phải là vấn đề nội bộ của đất nước Việt Nam không. Chưa nói đến rằng là người Việt Nam khắp nơi, chính người dân trong nước cũng đều bày tỏ bất bình với những hai điều luật này, và họ đã vận động chính ông Jack Royce lên tiếng về hai cái điều luật này.
Hôm thứ Sáu, dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, nói chuyến đi thăm Mỹ của ông Trương Tấn Sang là một cơ hội có 102 để Tổng thống Mỹ lên tiếng hậu thuẫn nguyện vọng của nhân dân Việt Nam mong muốn được hưởng các quyền tự do, và ông kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ tận dụng cơ hội này để bênh vực nhân quyền. Human Rights Watch nói rằng, ngoài ra, Tổng thống Obama cũng nên nêu lên trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý và một loạt các blogger và đấu tranh trẻ tuổi, kể cả Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Hoàng Vi và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, thành phần đã bị nhà cầm quyền Việt Nam nhắm tới vì đã phân phát các tờ rời chỉ trích chính phủ hay tổ chức các buổi dã ngoại nhân quyền, phân phát bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Human Rights Watch kêu gọi Hoa Kỳ hãy hoãn lại các cuộc thương thuyết về quốc phòng và thương mại với Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội chấm dứt chiến dịch đàn áp và cam kết rút lại các điều khoản pháp lý đặt ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động của giới bất đồng. Giám đốc Á Châu của Human Rights Watch, ông John Sifton nói rằng Chủ tịch nước Việt Nam không thể biện minh một cách công khai chiến dịch đàn áp của Hà Nội, và ông Sang nên sử dụng cơ hội gặp nhà lãnh đạo Mỹ để bác bỏ chính sách đàn áp đó.
Điếu cày vẫn tiếp tục tuyệt thực sang ngày thứ 30. Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu cày, tiếp tục cuộc tuyệt thực để phản đối việc ông bị biệt giam. Hãng tin AP hôm nay dẫn lời thân nhân của Điếu cày hôm qua kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về tình cảnh của ông trước chuyến đi thăm tòa Bạch Ốc của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Pháp Tấn Xã trích lời bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, nói rằng ông không ăn trong suốt 30 ngày qua. Pháp Tấn Xã nói blogger nổi tiếng này đang trong tình trạng suy yếu sau một tháng tuyệt thực để phản đối cách ông bị đối xử ở trong nhà tù. Ông Nguyễn Văn Hải là người sáng lập câu lạc bộ báo chí tự do. Ông đang thọ án tù 12 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước qua các hoạt động của ông trên trang blog trong tư cách là một nhà báo tự do. Trong một thông báo nhân ngày tự do báo chí quốc tế vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Obama đã nêu tên Điếu cày, ca ngợi sự dũng cảm của ông trong bối cảnh chiến dịch đàn áp quy mô chống các nhà báo công dân ở Việt Nam. Nhiều nhà lập pháp Mỹ, kể cả thượng nghị sĩ McCain, đã lên án vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật hay chỉ trích chính phủ, và đã bị nhà nước Việt Nam bắt bớ nhiều lần.